dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Linh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng với Trần Linh thì có giáo sư Đoàn Viết Hoàng bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoàng.
Vâng, xin chào Trần Linh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, sau 2 tuần lễ, một tuần lễ vừa qua chúng tôi bạn không có làm được. Và hai tuần trước thì chúng ta đã có đề cập tới cái bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta. Trong cái thời điểm sau cái Thế chiến thứ nhất xảy ra thì Việt Nam cũng có ảnh hưởng rất là lớn, và cái bối cảnh đó đã đem lại cho rất nhiều cái sinh hoạt sau này. Thì đây là cái thời điểm mà chúng ta đang bàn tới. Và trong cái thời điểm mà ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới là cái thời điểm nó rất là hay, là trong cái thời gian 2 thập niên đầu của thế kỷ thứ 20 đó, thì chúng ta thấy rằng các tổ chức chính trị tập trung vào chỉ có 2 phong trào do cụ Phan Bộ Châu và Phan Chu Trinh. Nhưng mà sau đó vào bắt đầu khoảng thời điểm sau Thế chiến thứ nhất đó, tức là khoảng 1920 trở đi đó, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái tổ chức sinh hoạt chính trị đã bắt đầu sinh hoạt và ra đời. Thì đây là cái thời điểm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Thì trong cái bối cảnh mà ngày xưa lúc mà sau khi mà Thế chiến thứ nhất chấm dứt đó, thì Pháp họ bắt đầu kiệt quệ, thành ra họ phải tập trung vào những cái khai thác tất cả những cái nguồn tài năng từ khắp mọi nơi, đặc biệt là bên Việt Nam của chúng ta. Thì lúc bây giờ là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt đầu có những cái sinh hoạt. Thì Việt Nam trong những nhà sử của Cộng sản nó cũng đưa ra những cái bối cảnh đó, và lấy cái bối cảnh đó để mà đưa ra một cái khẩu hiệu ấy, để mà tranh đấu cho cái cuộc đấu tranh của theo cái chiều hướng của Cộng sản. Thì họ lấy đó là một cái giai cấp. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng trong suốt thời gian qua chúng ta cũng có đề cập tới rất nhiều các phong trào đấu tranh cho dân quyền và nhân quyền của Việt Nam của chúng ta bắt đầu khởi sự bởi cụ Phan Bộ Châu và Phan Chu Trinh, thì đã khởi xướng ngay từ đầu thế kỷ thứ 20 và đã làm cho thấm nhuần cái tinh thần dân chủ Việt Nam của chúng ta. Mặc dù chưa có rộng rãi lắm, nhưng mà 20 năm trôi qua cũng đã đủ để cho rất nhiều thành phần, đặc biệt là thành phần trí thức của Việt Nam của chúng ta đã có những cái ý thức về dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là vấn đề nhân quyền của Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ đang bị chà đạp rất là nhiều. Thì Cộng sản đã lấy cái bối cảnh đó để làm một cái bối cảnh để mà đưa cái chủ thuyết của họ, đấu tranh giai cấp của họ để vào, để mà từ từ họ tuyên truyền cho họ, cho cái chủ nghĩa Cộng sản lúc bây giờ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới là những cái mà chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ nó lại trở lại, thưa giáo sư đã viết rõ, chẳng hạn như là Cộng sản Việt Nam ngày xưa đó thì họ đấu tranh để mà ra những cái tờ báo, và dĩ nhiên những cái tờ báo đó thì cũng có cả những cái tờ báo của rất là nhiều khuynh hướng khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng trong cái thời điểm chúng ta chỉ lấy một cái thí dụ là từ năm 1922 đó thì chỉ có 96 tờ báo đã được gọi là ghi danh với chính quyền lúc bây giờ là Pháp đó. Nhưng mà cho tới 1929 đó thì có 153 tờ báo. Thành ra chúng ta thấy là chỉ trong vòng có 7 năm mà gần như là một cái số báo được xuất bản ở bên Việt Nam gần như là gấp đôi trong vòng 7 năm. Thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng báo chí bên Việt Nam lúc bây giờ đó là không phải là chỉ để ra mà chơi, nhưng mà ra có những cái mục đích của mỗi cái tổ chức. Nhưng mà cho tới cái thế kỷ thứ 21 này thì chúng ta cũng cảm thấy rằng hiện tại bây giờ Việt Nam của chúng ta, nếu mà không có báo trên trời đó, không có báo trên mạng đó, thì kể như là các tờ báo Việt Nam nếu mà không được đồng ý của chính quyền đó, thì chắc chắn là hình như không có ai ra được cái tờ báo nào cả. Thì đấy là một cái điều nghịch lý mà Cộng sản đã tuyên truyền cho cái vấn đề đó. Thì không biết giáo sư Đoàn Viết Phật nghĩ sao? Chỉ trong bối cảnh về vấn đề báo chí không đó, thì chúng ta thấy là một cái sự đối nghịch rất là vô lý, là ngày xưa Cộng sản luôn luôn đấu tranh cho những giai cấp, họ tìm đủ mọi cách để mà tranh đấu. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì ngược lại, thì Cộng sản lại là chính những người mà đàn áp cho những cái tờ báo. Nếu mà chúng ta chỉ nói riêng về vấn đề báo chí không đó, thì các tờ báo Việt Nam hiện tại bây giờ kể như là con số không, ngoài trừ các tờ báo của bên báo trên mạng, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như thế. Nó là cái điều lặp lại của đầu thế kỷ 20. Nhưng mà nó khác chỗ là đầu thế kỷ 20 thì cái thành phần cai trị Việt Nam là người ngoại quốc, tức là người Pháp. Còn hiện nay thì cái thành phần cai trị Việt Nam là người Việt Nam. Nó chỉ khác nhau ở cái điểm đó thôi, chứ còn thực sự ra thì nếu ta xét theo cái mặt khách quan thì chính bây giờ nó lại còn chưa bằng cái đầu thế kỷ 20. Thí dụ như nếu mà nói về báo chí thì như anh Trần Anh vừa nói đó, thì báo chí lúc đó không phải tất cả các tờ báo đó là của nhà nước, nhà nước phát thuộc, nhà nước thuộc địa, mà là những cái tờ báo tư nhân. Rất nhiều tờ báo đó là tư nhân, mặc dù rằng là tất nhiên là người Pháp sẽ kiểm duyệt, sẽ kiểm soát rất là chặt chẽ, nhưng mà nó không phải là do nhà nước lập ra, hay là dưới cái sự chỉ đạo hay là như của nhà nước như hiện nay. Hiện nay Việt Nam thì hoàn toàn không có một tờ báo tư nhân nào hết. Đó là cái điểm nó đã khác biệt rồi. Mặc dù rằng một thế kỷ đã trôi qua, nếu nói riêng về mặt báo chí, nó có một điểm thứ hai mà tôi nghĩ rằng có quan trọng hơn và đáng chú ý hơn. Đó là sự ra đời các đảng chính trị trong cái thời pháp thuộc. Chúng ta đã thấy có ra đời những đảng chính trị mới. Và những đảng chính trị này không phải là đảng chính trị của người Pháp hay là của chính quyền thuộc địa, mà là những đảng chính trị của người dân, của những người trí thức, của tư nhân. Nó đã ra đời từ đầu thế kỷ 20, trong khi hiện nay ở đầu thế kỷ 21 của cái thế giới hiện nay, nhưng chúng ta vẫn chưa có một đảng chính trị nào khác ngoài đảng Cộng sản xuất hiện ở Việt Nam. Thì đó là một bước thụt lùi rất là lớn nếu chúng ta so sánh hai cái đầu thế kỷ. Thành ra tôi nghĩ rằng hôm nay có lẽ mình nên phát triển cái điểm này để mà cho thấy những cái sự thụt lùi của lịch sử và những cái sự khác biệt giữa cái chế độ độc tài Cộng sản với cái chế độ thuộc địa. Tất nhiên là chúng ta không thể nào chấp nhận cái chế độ thuộc địa, nhưng mà đó, nếu mà so sánh thì nó cũng hiện nay cũng không hơn bao nhiêu về cái mặt tự do của người dân, về báo chí, về tự do tư tưởng, cũng như về tự do hoạt động chính trị, đặc biệt là việc lập các đảng phái chính trị. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta khởi đầu như vậy.
Vâng. Alo? Vâng. Khi mà nói đến các đảng phái chính trị bắt đầu xuất hiện trong cái thời điểm, có thể nói rằng nếu mà dòm vào cái lịch sử đó, quay trở lại cái vấn đề lịch sử đó, thì chúng ta thấy rằng sau cái hai thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, tức là khoảng năm 1920 trở đi đó, thì có rất nhiều cái tổ chức xuất hiện, mở ra những cái chương trình để mà tranh đấu cho mỗi một cái, mặc dù mỗi một cái tổ chức nhỏ họ không có sống được lâu, họ không có tồn tại được lâu, nhưng mà ít ra cũng chúng ta cũng thấy được rằng rất nhiều cái tổ chức đã bắt đầu mở ra để mà đấu tranh cho những cái quyền. Mỗi một nhóm có một quyền khác nhau. Thì đầu tiên là những cái tổ chức đấu tranh hoàn toàn về vấn đề dùng cái bạo lực lại trở lại nữa. Tức là sau hai thập niên đầu tiên thì cụ Phan Chu Trinh và Phan Bộ Châu đó thì không có đề cập nhiều đến vấn đề bạo lực. Mặc dù cụ Phan Bộ Châu cũng có đề cập tới dùng cái bạo lực rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa đạt đến. Nhưng mà từ cái thập niên 20 trở đi đó, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái sinh hoạt về vấn đề bạo lực lại trở lại nữa. Thì không biết là giáo sư nghĩ như thế nào mà các tổ chức đó hầu như là đấu tranh cho, chẳng hạn như là Tâm Tâm Xã là cũng là một trong những cái tổ chức do cụ Phan Bội Châu cũng có nằm trong cái tổ chức đó. Thì đó là những cái tổ chức bạo lực, rồi trong đó thì bắt đầu có cái khuynh hướng của cộng sản bắt đầu xuất hiện nữa. Thì trong đó từ khuynh hướng của cộng sản, khuynh hướng của quốc tế và khuynh hướng của riêng của Việt Nam của chúng ta, thì riêng Việt Nam của chúng ta thì có lẽ chúng ta không thể nào mà không quên vấn đề một cái tổ chức gọi là Việt Nam Quốc dân Đảng của Việt Nam của chúng ta, do anh hùng Nguyễn Thái Học năm thành lập 1927, nếu mà trả lời không có lầm. Thì trong cái khoảng thời gian thập niên 20 đó thì rất là nhiều cái tổ chức sinh hoạt như vậy. Thì giáo sư nghĩ như thế nào trong một cái bối cảnh mà trước đó hai thập niên đó, thì hầu như vắng bóng tất cả những cái sinh hoạt về vấn đề bạo lực, nhưng mà trôi qua hai cái thế kỷ đó thì bắt đầu sang thập niên thứ 30 đó, tức là 1920 trở đi đó, thì lại rất nhiều cái tổ chức dùng bạo lực, và dĩ nhiên chúng ta không thể nào quên được. Trong đó thì năm 1930 bắt đầu có tổ chức cộng sản bắt đầu xuất hiện, thưa giáo sư.
Thực ra thì vấn đề ở đây không phải là bạo lực hay là không, mà vấn đề ở đây là cái sau những cái phong trào của đề thám của Phan Đình Phùng rồi đó, thì có thể nói là cái giới trí thức, vì tất cả các phong trào của Việt Nam đều phải do từ cái giới nho sĩ, tức là giới khoa học, giới trí thức vận động, thì quần chúng mới biết mà theo. Thì cái giới trí thức ở cái thập niên đầu tiên và cái thập niên thứ hai của cái thế kỷ 20 đó, ngoài cái chuyện là không thể nào chống lại được người Pháp bằng bạo lực, bằng súng ống, bởi vì súng ống của người Pháp, vũ trang của người Pháp quá lớn, quá mạnh, cho nên rằng là nó không thể nào tiếp tục như là phong trào đề thám hay là Phan Đình Phùng. Ngoài ra thì chính cái sự phát triển của cái chế độ thuộc địa, cái sự phát triển đất nước về mặt vật chất, ví dụ như là đường hỏa xa, cầu cống, nhà cửa, trường học, rất là trường học mở ra khắp nơi, thu hút cái giới trí thức trẻ mới, cái thành phần mới lên ở trong cái chế độ pháp thuộc, những cái thành phần mà sinh ra từ 1910 lớn lên rồi đi vào các trường học, thì tất cả cái thành phần đó là phải lắng xuống và có thể bị thu hút bởi cái nền văn minh mới mà người Pháp đem lại cho Việt Nam. Trong cái suốt hai cái thập niên 1910 và 1920 đó, thì có thể nói là thành phần trí thức trẻ đó tiếp thu cái Tây học, và cái Hán học nó suy tàn, do đó thì nó chưa có một cái phản ứng gì, chưa kể là bị thu hút bởi cái nền văn minh mới, cho nên là nó chưa ra đời được những cái phong trào để mà chống lại. Tuy nhiên mình đã bắt đầu thấy rõ ràng có hai cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng của những cái người trí thức cũ, những nho sĩ, ví dụ như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, thì nó có hai khuynh hướng rõ ràng. Một khuynh hướng là nó phát triển ở miền Bắc, và một khuynh hướng phát triển ở miền Nam. Một khuynh hướng phát triển ở trong nước và một khuynh hướng phát triển ở hải ngoại. Hải ngoại lúc đó là vùng Hoa Nam. Thì cái khuynh hướng mà phát triển ở miền Bắc và đặc biệt là ở hải ngoại, ở Hoa Nam, là cái khuynh hướng dùng bạo động, dùng vũ trang. Thí dụ như là ở trong nước thì là đó là năm 1927 là Nguyễn Thái Học và 13 liệt sĩ của Việt Nam Quốc dân Đảng. Và cái khu ở Hoa Nam thì đó là Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu, sau khi cụ thất bại trong cái việc đông du, tức là sang Nhật, để hy vọng tạo ra một cái lớp trí thức mới để trở về nước, để mà có thể là đấu tranh canh cải cái đất nước, thất bại vì người Nhật đã đuổi tống xuất tất cả những cái du học sinh. Thì cụ qua vùng Hoa Nam, trước hết là đầu tiên là qua Thái Lan, nhưng mà sau thì thấy cái không thể nào làm một cái căn cứ địa đó được, cụ qua Hoa Nam. Chúng ta biết thì cũng thành lập cái Việt Nam Quang Phục Hội năm 1912, như chúng ta biết. Có thể nói đây là một cái, mặc dù nó là cái hội, nhưng mà nó là một cái hình thức tổ chức cách mạng đầu tiên, mới nhất, đầu tiên của Việt Nam. Vì vậy, rất nhiều người coi cụ Phan Bộ Châu như là cái cha đẻ của cái phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Theo một cái phương thức mới, không phải theo phương thức như Phan Đình Phùng hay Phan Bộ Châu, như là Đề Thám, mà là một cái phương thức, một cái lực lượng chính trị, cách mạng, có thể nói là cách mạng hơn là chính trị, và nhằm vũ trang để mà lật đổ cái chế độ thuộc địa. Ở bên Hoa Nam lúc đó là rất là thuận lợi, bởi vì lúc đó Tôn Giật Tiên đó là năm 1911 đã thành công trong cái cuộc cách mạng Tân Hợi, và ngay sau đó là thành lập cái Trung Hoa Dân Quốc, tức là đảng Quốc dân Đảng Tàu, để mà thành lập một cái chế độ dân chủ mới đó. Thì cái đó là một kích thích lớn cho những cái nhà cách mạng lúc đó hiện ở Hoa Nam mà cầm đầu bởi cụ Phan Bộ Châu. Thì đó là cái có thể nói đó là một cái khuynh hướng dùng cách mạng để mà vũ trang, để mà lật đổ cái chế độ thuộc địa và giành lại độc lập. Cái khuynh hướng thứ hai đó là khuynh hướng ôn hòa, không bất bạo động. Và cái khuynh hướng này thì là thành lập các đảng chính trị. Thì chúng ta thấy nó phát triển ở miền Nam và ở trong nước. Ngoài ở miền Bắc đó, thì thường thường là cái khuynh hướng nó báo động. Thì ở trong Nam đó, dưới cái chế độ gọi là đất là đất thuộc địa của Pháp đó, thì chúng ta thấy ra đời một cái đảng chính trị đầu tiên mà gần như là công khai hợp pháp, là đảng Lập Phiến Đông Dương do ông Bùi Quang Chiêu thành lập ở Sài Gòn năm 1923, tức là cũng là mới nhất, sớm nhất, một đảng chính trị sớm nhất ở Việt Nam, và lúc đó được hoạt động ở tại miền Nam Việt Nam. Thành tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn vào cái đầu thế kỷ, hai cái thập niên đầu tiên đó, thì bắt đầu phục hồi trở lại ra những cái hoạt động để mà nhằm giành lại cái độc lập cho đất nước. Có hai khuynh hướng, một khuynh hướng là cách mạng và một khuynh hướng chính trị. Khuynh chính trị chỉ có thể phát triển được ở miền Nam, công khai hợp pháp, vì miền Nam thuộc Pháp cho nên được hưởng cái quy chế tự do hoạt động chính trị. Báo chí cũng thế, báo chí ra đời đầu tiên ở tại miền Nam, báo chí tư nhân độc lập chính quyền thì ra đời và phát triển ở miền Nam, mãi về sau này mới có thể phát triển ở miền Bắc. Thì tôi nghĩ đấy là cái nhận xét đầu tiên mà chúng ta thấy là ngay đầu thế kỷ 20 vào cái thập niên 20 là chúng ta đã thấy ra đời hai khuynh hướng. Chưa kể rằng là cho đến thập niên 30 đó, hay là cuối 20 đó, thì cái khuynh hướng bạo động và lật đổ và cách mạng thì nó tách ra thành hai khuynh hướng nữa, tức là một khuynh hướng quốc gia và một khuynh hướng cộng sản. Đó là cuối thập niên 20, lúc đó là bắt đầu ra đời những cái hoạt động của những người cộng sản. Tất nhiên những người cộng sản thì không thể nào hoạt động công khai hợp pháp, thì họ cũng phải hoạt động một cách bí mật, giống như cái phong trào của cụ Phan Bộ Châu hay là phong trào của Nguyễn Thái Học. Thành tôi nghĩ rằng là đó là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải ghi nhận, là ngay vào lúc đầu và lúc thập niên 20 là chúng ta đã thấy hai khuynh hướng, một khuynh hướng bất bạo động bí mật và một khuynh hướng ôn hòa công khai cố gắng hoạt động hợp pháp, và thường thường khuynh hướng đó là miền Nam, còn ở miền Bắc là khuynh hướng bạo động bí mật. Và ngay khuynh hướng bạo động bí mật thì sau khi mà phong trào Phan Bộ Châu tan rã, sau khi cụ Phan Bộ Châu bị bắt thì nó bị chia rẽ thành hai, một là phe không cộng sản, tức là quốc gia sau này, và một phe là theo cái đề tam quốc tế cộng sản.
Vâng, hồi nãy giáo sư cũng có đề cập tới, chúng ta thấy rõ rằng cái hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 đó, thì có những cái cuộc đấu tranh nhưng mà rất là ôn hòa, và bắt đầu sang tới cái thập niên thứ ba, tức là 1920 trở đi đó, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái tổ chức sinh hoạt cũng nhằm cái mục đích là cũng để mà đấu tranh cho giành độc lập. Thì không biết có phải là trong cái thời điểm đó là cái thời đã tới cái lúc mà các nhà đấu tranh đó cảm thấy rằng đã tới lúc chín mùi chưa hay chưa, mà tại sao lại bẵng đi một cái thời gian đầu tiên, hai thập niên đầu tiên đó, thì thấy rất là đấu tranh rất là ôn hòa, nhưng mà tự nhiên tới sang tới cái thập niên 1920 1920 trở đi đó, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái tổ chức thi nhau để mà ra những cái tổ chức để mà cùng đem lại cái độc lập cho Việt Nam. Thì phải chăng đó là một cái thời điểm đã chín mùi để mà các nhà hoạt động đấu tranh đó để xuất hiện, để mà đồng, cùng kêu gọi tất cả những người dân để mà đóng góp vào cái cuộc đấu tranh đó. Phải chăng đó là một cái thời gian chín mùi, thưa giáo sư?
Thực ra thì nó do nhiều lý do. Cái thập niên thứ nhất và thứ hai đó, thì như tôi nói đấy là cái giới trí thức, đặc biệt là giới trí thức trẻ, tức là vào khoảng 15 tuổi trở lên đó, sinh ra khi mà đất nước đã nằm dưới cái chế độ thực địa rồi đó, thì họ còn đang tiếp thu với cái Tây học mới, và có thể nói là họ còn đang bị choáng người bởi những cái nền văn minh cơ khí mà người Pháp mang lại cho đất nước. Do đó đó thì nó chưa có một cái phản ứng chống đối mạnh mẽ. Nhưng mà đó, khi mà họ lớn lên và khi mà họ tiếp thu được cái Tây học rồi, đồng thời họ nhìn thấy cái đất nước dưới cái sự cai trị và cái đô hộ của người Pháp, cái đất nước bị mất độc lập, họ nhớ lại cái lịch sử. Và do đó đó thì từ cái thập niên thứ ba, tức là từ 1920 trở đi đó, thì rõ ràng chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện những cái phong trào giành độc lập, đòi độc lập của những cái lúc đó là những người vào khoảng 30 tuổi, trên dưới 30 tuổi. Thí dụ như phong trào của Nguyễn Thái Học là cái phong trào có thể nói là rõ nét nhất, mạnh nhất, là tập hợp các giáo viên, phần lớn là các giáo viên, tức là những người trí thức đã trải qua cái thời Tây học rồi, chứ không phải là còn cái thời Hán học nữa. Thì lúc đó, họ bừng tỉnh, hay là nói cách khác, lúc đó họ mới nhìn hết được vấn đề, và lúc đó họ mới bắt đầu thấy rõ là không thể chấp nhận được cái sự cai trị của người Pháp. Thì do đó họ thành lập những cái đảng cách mạng bạo động ở ngay ở trong nước, và đặc biệt là miền Bắc, ví dụ như là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đó là một. Cái thứ hai là cái thành phần mà được tiếp cận với quốc tế, chứ không phải ở trong nước, tức là hoặc là đi Nhật, đi Tàu, hoặc là đi Pháp. Thì cái thành phần đó là tiếp cận với hai cái luồng cách mạng, một luồng cách mạng của Quốc Dân Đảng Tàu và một luồng cách mạng của Liên Xô, tức là của Cộng sản. Hai cái luồng cách mạng này nó ảnh hưởng tới những cái người làm cách mạng Việt Nam muốn giành độc lập mà không có ở trong nước, hoặc là được tiếp cận ra ngoài quốc tế. Từ tiếp cận ra ngoài quốc tế thì tiếp cận với hai cái luồng tư tưởng đó. Thì thành ra từ cái thập niên 1920 trở đi, tức là thập niên thứ ba của thế kỷ 21, thì mới nảy sinh ra những cái phong trào như vậy. Đó là tôi nghĩ là cái lý do là do cái tình thế đặc biệt như vậy. Cái lý do thứ hai đó là giữa miền Bắc và miền Nam nó khác nhau. Ví dụ những cái phong trào cộng sản mà xuất hiện ở trong nước đó, thì nó vẫn là xuất hiện ở miền Nam trước. Ví dụ Lê Hồng Phong là cái người mà thành lập ra cái đảng cách mạng mà theo khuynh hướng cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, là Tân Việt, các thanh niên cách mạng hay thanh niên hội gì đó. Thì Lê Hồng Phong là cái người đã tiếp thu với cái tư tưởng của cộng sản Liên Xô, và sau đó là thành lập ra cái đó. Thì nó ở miền Nam chứ chưa phải là miền Bắc, là vì cái không khí miền Nam nó tương đối tự do hơn, nó cởi mở hơn, và nó tiếp cận được với cái quốc tế phía Tây, tức là phía Âu Châu, nhiều hơn là phía miền Bắc. Miền Bắc thì vẫn tiếp cận với Nhật và Tàu nhiều hơn. Thì nếu mà chúng ta nhìn được cái bối cảnh lịch sử như vậy đó, cái bối cảnh địa lý chính trị như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu được nhiều cái vấn đề. Và cái đó có thể vận dụng vào trong cái tình hình hiện nay, tức là đầu thế kỷ 21. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay cả miền Nam với miền Bắc của Việt Nam hiện nay đó, trong cái năm nay đó, và trong 10 năm nay đó, là nó có cái sự khác biệt. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái bài học. Nếu mà trong những cái bài nói chuyện như hôm nay chúng ta đó, là rút ra cái bài học, thì đấy là một trong những bài học mà chúng ta cần phải rút ra.
Vâng, khi mà cái bài, nếu mà cái bài học đầu tiên mà chúng ta rút ra trong cái thế kỷ thứ 21 này á, thì ngày xưa đó, thì chúng ta đấu tranh cho cái dân quyền, và cho tới giờ phút này á, thì chúng ta cũng đấu tranh cho dân quyền luôn. Chỉ có khác cái là cái đối tượng những người dân mà đấu tranh thì hiện tại cái thế kỷ 21 này đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền của cộng sản, tức là người cùng một dòng máu cả. Nhưng mà ngày xưa đó thì cái dân quyền của Việt Nam của chúng ta đó, là cũng được ban hành bởi triều đình, trong đó triều đình cũng vẫn còn. Và cái điểm chính nữa là dù muốn như không thì ảnh hưởng lúc bây giờ Pháp ảnh hưởng cả miền Nam, miền Bắc và miền Trung hết nữa, thì dù muốn như không thì cái dân quyền của người Việt Nam của chúng ta cũng bị giới hạn rất là nhiều bởi chính quyền Pháp. Thì cái bối cảnh hiện tại bây giờ so với cái bối cảnh ngày xưa đó, thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái dân quyền hiện tại bây giờ, nó có tăng tiến được hay không, hay là đây hiện tại bây giờ đây cũng còn là một cái chủ điểm của các nhà đấu tranh hiện tại bây giờ đang phải theo đuổi đối với nhà cầm quyền của cộng sản Việt Nam, thưa giáo sư?
Thực ra thì nó khác chính cái người cầm quyền, bởi vì người cầm quyền lúc đó thực ra vẫn còn người Việt Nam, tức là nhà vua, nhưng mà thực ra nhà vua thì không còn thực quyền nữa, mà cái thực quyền là do những người Pháp. Do đó thì rõ ràng là người dân nhìn thấy cái sự cách biệt giữa người dân Việt Nam với cái chính quyền là người Pháp. Do đó cái việc mà đòi hỏi cái quyền của người dân thực sự lúc đó không có mạnh bằng đòi hỏi cái nền độc lập, tức là đấu tranh để mà giành lại cái độc lập thì nó mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy mà những cái phong trào như của cụ Phan Chu Trinh chẳng hạn kêu gọi đó, nó được cái giới trẻ tiếp thu. Nhưng mà cái sự tiếp thu cũng chỉ là ở cái thành phần miền Nam nhiều hơn là miền Bắc. Thứ hai nữa là cái sự tiếp thu cũng chỉ có thể ở một số những cái thành phố. Chứ còn thực sự ra đối với đại đa số người dân đó, thì cái vấn đề chính lúc đó không phải là cải cách mà là độc lập, tức là đuổi Tây đi. Thành vì vậy càng về sau này, từ những thập niên 20, 30 trở đi đó, thì cái khuynh hướng là bạo động, vũ trang, chống lại người Pháp, đuổi người Pháp đi. Nếu mà so sánh như vậy thì vào cái lúc này ở Việt Nam đó, thì tình hình nó có hơi khác một chút. Tình hình hiện nay chính là cái dân quyền chứ không phải cái độc lập. Dân quyền là cái nổi bật nhất và cái nhân quyền là nổi bật nhất, tức là tự do đó là nổi bật nhất, và cái chính quyền độc tài đó là cái đối tượng để đấu tranh. Tuy nhiên đó, vì cái áp lực của Trung Quốc và vì cái sự bành trướng của Trung Quốc, và nói một cách cụ thể là vì cái sự chiếm đóng của Trung Quốc ở rất nhiều phần của đất nước của chúng ta, từ trên đất liền cho đến đặc biệt là ngoài Biển Đông. Anh ấy rõ ràng hiện nay đó, nó lại gắn với một cái vấn đề nữa là chống ngoại xâm, mà cái chính quyền Hà Nội là cái chính quyền chưa rõ ràng về việc chống ngoại xâm. Do đó cái chính quyền đó có thể đang bị đặt ở trong một cái tình thế đối với người dân là một cái chính quyền tay sai của ngoại quốc. Nó không đến nỗi như là cái nhà vua Triều Nguyễn dưới cái thời Pháp thuộc, nhưng mà rõ ràng là chưa đủ mạnh và không có được cái tinh thần độc lập thật sự dứt khoát với Bắc Kinh là đang bành trướng và đang xâm chiếm Việt Nam. Thành ở đây đó chúng ta thấy nó hơi lặp lại một chút, mặc dù nó hơi khác, là cái phong trào hiện nay trong nước của chúng ta đó, nó vừa đòi dân sinh, dân quyền, tự do, nó lại cũng đồng thời chống lại cái sự bành trướng và áp lực của Trung Quốc. Và do đó nó đặt cái chính quyền Hà Nội ở dưới hai cái áp lực. Một cái áp lực là phải đi với dân để giành cái độc lập, chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc, đồng thời phải trả lại cho dân cái quyền tự do và cái dân quyền, nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái lặp lại, mặc dù rằng cái bối cảnh có khác và cái nội dung nó không hoàn toàn giống như vậy, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng đang thấy một cái sự đấu tranh nó đang hiện ra đó, như là trước đây chống lại với người Pháp.
Thì trong một cái bối cảnh mà Việt Nam của chúng ta ngày xưa phải đương đầu với cái vừa là triều đình và vừa là bên Pháp họ cai trị Việt Nam của chúng ta, còn bây giờ đó thì cái thế kỷ thứ 21 này á, thì chúng ta phải đương đầu, hầu như là bây giờ chúng ta thấy rõ hai cái giai cấp, giống như là trở lại ngày xưa Việt Cộng họ xài cái vấn đề giai cấp, thì bây giờ chúng ta cũng thấy rất là rõ cái giai cấp của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền hiện tại bây giờ cái giai cấp họ còn hơn các điền chủ ngày xưa đối với các nông dân của chúng ta. Hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái giai cấp đó rất là mạnh hơn. Tại vì ngày xưa đó thì dù muốn dù không, chúng ta thấy rất là rõ cái đối thủ của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không thấy rõ được cái đối thủ một cách rõ ràng. Hầu như là cái biên giới của những người miền chủ và người tớ đó thì chúng ta không có thấy rõ, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng cái quyền hành của những nhà cầm quyền hiện tại bây giờ đó, họ nắm trọn vẹn tất cả mọi cái để họ điều hành đất nước. Và khi mà làm như vậy á, thì dân tộc của chúng ta đó chắc chắn là sẽ không còn một cái lối thoát. Thì cái hướng nào là cái hướng mà trong tương lai của chúng ta phải đi, thưa giáo sư?
Thực ra thì nếu cũng lại so sánh nữa đó, thì vào đầu cái thế kỷ 21, khi mà cái phong trào canh tân đất nước để hy vọng từ cái canh tân mà có thể giành lại cái độc lập một cách ôn hòa, bất bạo động như cái phong trào của Phan Chu Trinh, hay là những cái đảng chính trị như là Đông Dương, là lập hiến Đông Dương của Bùi Quang Chiêu chẳng hạn, nó thất bại bởi vì rõ ràng là không thể giành được độc lập theo cái hướng đó từ tay người Pháp. Thì cái phong trào chống đối bằng bạo động và vũ trang đó càng ngày càng nổi lên mạnh mẽ, kể cả phía quốc gia, tức là phía Công cộng sản, ví dụ như là phong trào của Việt Nam Quốc dân Đảng, của các đảng như là Đại Việt, và cái phong trào cộng sản, tức là Đảng Cộng sản, thì đều phải sử dụng cái vũ trang, cái chiến đấu, chứ không thể nào mà thương thuyết hay là không thể nào mà ôn hòa bất bạo động đối với chính quyền Pháp, đô hộ Pháp được nữa. Nhưng mà ở cái đầu thế kỷ 20 này thì cái tình hình nó khác, cái bối cảnh lịch sử, bối cảnh thế giới, bối cảnh khu vực nó không cho phép bất cứ một cái phong trào bạo động và vũ trang nào nó xuất hiện được. Vì cái tình hình toàn thế giới hiện nay đó, nó lẫn lộn giữa cái khủng bố với cái đấu tranh để mà giành cái quyền tự do của người dân chống lại một cái chính quyền độc tài. Do đó ở đây chúng ta phải phân biệt rất là rõ là tất cả các hình thái bạo động, vũ trang ở đầu thế kỷ 20, đặc biệt là trong trường hợp như Việt Nam, không thể nào được sự chấp nhận hay là ủng hộ của quốc tế. Vì vậy, cho nên nó khác với cái thế kỷ 21. Thế kỷ 21 không thể dùng bất bạo động ôn hòa để giành độc lập được. Có thể nói trong tất cả các quốc gia vào lúc đó, đều phải dùng đấu tranh bạo động để mà giành độc lập. Có thể là phải chết, phải sắt máu, phải chiến đấu. Nhưng mà vào đầu thế kỷ 20 thì gần như tất cả các phong trào để mà chống lại cái chế độ độc tài đảng trị, độc tài quân phiệt, độc tài đảng trị đều phải vận dụng những phương pháp vận động quân chúng bất bạo động. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nếu so sánh hai cái bối cảnh thì nó có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng như vậy. Và khi mình nhìn như cái đó rồi, đó là một cái bài học rất lớn để mà chúng ta biết cách vận dụng làm sao một cái phong trào quân chúng bất bạo động, ôn hòa bất bạo động, quyết liệt nhưng mà bất bạo động, để mà đẩy cái chính quyền độc tài đảng trị, đặc biệt như ở Việt Nam, tới một cái thế càng ngày càng co lại, càng bị động hơn, và cuối cùng rồi hoặc là bị lật đổ bởi phong trào quần chúng, hoặc là phải chấp nhận sự thay đổi như ở Đài Loan hay là như ở Nam Triều Tiên cách đây 10, 15, 20 năm. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái bài học nữa rất là lớn và quan trọng nếu chúng ta thấy lịch sử đang lặp lại nhưng mà nó rất là khác ở trong cái nội dung và cái sách lược như vậy.
Vâng, chúng ta sẽ trở lại cái thế kỷ thập niên thứ ba của thế kỷ trước đó, tức là 1920 trở đi đó, thì giáo sư có nghĩ rằng cái ảnh hưởng của quốc tế lúc bây giờ, ảnh hưởng vào các tổ chức, có một cái ảnh hưởng quốc tế nào lớn bên cạnh cái ảnh hưởng quốc tế của Cộng sản Việt Nam, mà lúc bây giờ thì Việt Nam của chúng ta cũng đã có xuất hiện, cũng đã nhiều cái tổ chức khác nhau rồi, nhưng mà Trần Ánh thấy rằng cái ảnh hưởng của quốc tế lúc bây giờ ngoài Cộng sản quốc tế ra, cũng như là bên Quốc dân Đảng ở bên Tàu ra, thì bên Pháp và Mỹ thì lúc bây giờ có ảnh hưởng gì không, thưa giáo sư?
Có chứ ạ. Thì ở bên ngay bên Pháp có lẽ là cái nơi mà cũng giống như Mỹ bây giờ đối với Việt Nam. Thì lúc đó Pháp đối với Việt Nam thì cái ảnh hưởng từ Paris đó rất là mạnh. Và chính ở đó mà Hồ Chí Minh tham gia vào cái phong trào tả, tức là đầu tiên là Đảng Xã hội, rồi cuối cùng là đến Đảng Cộng sản, thì cũng là từ Paris. hay là những cái phong trào quốc gia, những người như là Nguyễn Thế Truyền, như là những người không cộng sản, những người có thể nói là lúc đầu là Nguyễn Ái Quốc, lấy tên chung là Nguyễn Ái Quốc, thì không phải là Hồ Chí Minh, tức là những người đó hoàn toàn không theo cái khuynh hướng của cộng sản, hay là trước đó là Phan Chu Trinh chẳng hạn, thì đều là hoạt động ở tại, đều lấy cái thế hoạt động ở Pháp và đều vận động cái sự ủng hộ của những người Pháp tiến bộ, tức là những người Pháp chống lại cái chế độ thuộc địa, và những người Pháp muốn Pháp phải chấm dứt cái thuộc địa và trả lại độc lập cho Việt Nam, thì chính là những người như vậy, kể từ Phan Chu Trinh cho đến Phan Văn Trường cho đến Nguyễn Thế Truyền, tức là những người không cộng sản, là đều vận động cái thành phần tiến bộ đó, và cũng nhờ những thành phần tiến bộ đó mà Việt Nam vào những thập niên 30 trở đi đó là cái chính quyền thuộc địa tại Việt Nam nó phải thay đổi rất nhiều, thì nó giống như bây giờ chúng ta vận động quốc tế đó. Lúc đó cái vận động quốc tế mà không cộng sản thì nó ở Paris rất là mạnh, cộng với là ở Hoa Nam, tức là với cái quốc dân đảng Tàu, thì nhưng mà ở Tàu ấy, thì đặc biệt là nó có hai khuynh hướng, là khuynh hướng cộng sản và khuynh hướng quốc dân đảng, như chúng ta biết, thì chính những người cộng sản là cũng hoạt động ở Hoa Nam có bên cạnh những người quốc gia, và những người quốc gia đó thì dựa vào cái ủng hộ của Tưởng Giới Thạch hay là của cái khuynh hướng quốc gia của Tàu, còn những người cộng sản thì dựa vào cái sự ủng hộ của Mao Trạch Đông, tức là của Đảng Cộng sản Tàu, và từ đó là của Liên Xô. Thành chúng ta thấy rõ là cái quốc tế nó ảnh hưởng Việt Nam ngay từ những cái thập niên 1920 trở đi càng ngày càng mạnh, cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cái sự chi phối hay là cái ảnh hưởng của cái vận động quốc tế. Tức là nói một cách đơn giản, đây là bài học thứ ba, tức là trong suốt cái quá trình mà giành cái độc lập ra khỏi người Pháp thì chúng ta vẫn xa vào tất cả những cái ảnh hưởng của quốc tế, mà chúng ta vẫn chưa thật sự dựng lên được một cái nền độc lập chính trị, văn hóa, tư tưởng thật sự Việt Nam, kể cả phía quốc gia lẫn phía cộng sản. Phía quốc gia thì ảnh hưởng bởi những cái khuynh hướng không cộng sản của quốc tế, cụ thể như là Mỹ, Pháp. Của phía cộng sản thì cũng ảnh hưởng bởi cái khuynh hướng tả khuynh quốc tế cộng sản, ví dụ như cộng sản Tàu, cộng sản Liên Xô. Thành tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cái đó ngay bây giờ. Ngay bây giờ là chúng ta vẫn một bên thì như là Hà Nội thì ảnh hưởng bởi cái khuynh hướng cộng sản Tàu là Bắc Kinh, còn những người chúng ta đang vận động để mà giành lại cái tự do, cái dân chủ đó, thì chúng ta không thể nào mà không nương vào hay nhờ vào hay vận động cái sự áp lực của quốc tế. Đó là cái tình thế mà chúng ta vẫn chưa thoát hoàn toàn ra khỏi cái đó được. Còn làm thế nào thoát ra và thoát ra bằng cách gì và bao giờ thì đó là vấn đề chúng ta phải thảo luận. Nhưng mà rõ ràng cái tình hình thực tế hiện nay của chúng ta so với cái đầu thế kỷ 20 nó cũng không khác nhau bao nhiêu. Cho nên tôi đã nói một lần là chúng ta thoát Trung thì chúng ta lại thuộc Tây. Bây giờ chúng ta thoát Tây thì chúng ta lại thuộc Trung. Bây giờ chúng ta phải Hà Nội hay là quả cả Việt Nam muốn thoát Trung, chúng ta là phải nương hay là mượn hay là nhờ vào quốc tế, vào Mỹ. Đó là cái thân phận của đất nước ta mà chúng ta vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi được.
Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta đang nói về cái bối cảnh ra đời của các tổ chức đấu tranh cho độc lập cũng như là dân chủ cho Việt Nam. Những kỳ tới chúng ta sẽ đi vào sâu hơn nữa là các tổ chức nào cho tới giờ phút này vẫn còn đang là đấu tranh cho những cái con đường mà họ đã đưa cho, muốn đưa dân tộc đi về hướng đó, và cho tới giờ phút này họ vẫn còn đang đấu tranh, thì đó là những cái đề tài trong tương lai. Nhưng mà ngày hôm nay thì vấn đề thời gian của chúng ta dành cho chương trình không còn nữa, thành ra chúng ta phải chấm dứt nơi đây. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả theo dõi và cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt, và kính chúc quý thính giả và giáo sư một buổi tối còn lại bên gia đình và người thân thật là an vui. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát, khúc hát là con, làm muôn cánh chim bay giờ biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng.
nào ta hát, cùng hát Việt Nam.